Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Tượng Sơn và các quý Phật tử kính mến. Rằm tháng Giêng Đinh Dậu 2017 là ngày kỷ niệm 226 năm ngày mất của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Chùa Tượng Sơn là một trong những công trình được đại danh y trực tiếp xây dựng, và hơn một thập niên cuối đời đó, Hải Thượng Lãn Ông đã cư trú tại chùa này, làm thuốc nam cứu đời, giúp người vượt qua bệnh tật, tăng trưởng sức khỏe, sống thọ để trải nghiệm chất lượng hạnh phúc trong đời. Nhân dịp này đó thì thầy kính gửi đến các quý Phật tử đồng tu đề tài tránh tám tội, y đức của thầy thuốc và bác sĩ tâm linh. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh vào ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý, tức ngày 11 tháng 12 1720, và qua đời vào ngày rằm tháng Giêng năm Canh Hợi, tức năm 1791, hưởng thọ được 71 tuổi. Ông xuất thân ở Nguyên Quán, xã Văn Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương, nay là Liêu Xá, Mỹ Văn, Hải Hưng. Về lĩnh vực ngành y đó, Hải Thượng Lãn Ông là người đã phát họa được ba trụ cột rất quan trọng mà những người làm nghề thầy thuốc đó cần phải tôn trọng và hành xử đúng với. Ba trụ cột đó bao gồm y đức, y thuật và y đạo. Với đề tài này đó thì hôm nay thầy chỉ nhấn mạnh đến một phương diện nhỏ của y đức qua quan điểm của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Thì đề tài này lẽ ra là chia sẻ đối với những người làm về ngành y, bao gồm với bác sĩ, lương y, y tá, dược sĩ, vân vân. Nhưng vì là ngày kỷ niệm năm 226 năm tại chùa Tượng Sơn, nên mà Hải Thượng Lãn Ông đã từng bốc thuốc, làm thuốc, trị bệnh. Do đó việc chia sẻ đề tài cho những người không thuộc về ngành y tại chùa này đó cũng rất là có ý nghĩa. Mượn quan điểm tám tội mà một thầy thuốc có thể bị mắc phải, thầy muốn nhấn mạnh đến tám khuyết điểm mà các vị tu sĩ Phật giáo vốn được xem là bác sĩ tâm linh cần phải hội đủ nhưng làm không trọn vẹn, để chúng ta có thể thấy rõ được cái vai trò của thầy thuốc trị bệnh và thầy thuốc tâm linh đó, trị khổ. Và nếu cả hai đối tượng này, thầy thuốc trị bệnh và thầy thuốc tâm linh trị khổ đó, đều làm hết vai trò trách nhiệm đạo đức của mình đó, thì cuộc đời này ít bệnh và con người đó giảm khổ. Trước nhất đó, thì thầy nói khái quát về quan niệm y đức của Hải Thượng Lãn Ông. Y huấn cách ngôn là phần rất quan trọng nói về y đức, được Hải Thượng Lãn Ông đặt vào một cái vị trí, đó là phần đầu của tác phẩm Y Tông Tâm Lĩnh. các nhà làm thuốc trên thế giới, ở nước ngoài cũng như là ở trong nước, có thể giỏi về một phương diện này nhưng mà kém ở phương diện khác. Riêng Hải Thượng Lãn Ông thì trình bày gồm có 3 phương diện: y đức, y đạo và y thuật. Có lẽ về phương diện đó đó thì Hải Thượng Lãn Ông là một người rất là đặc biệt. Đưa y huấn cách ngôn lên vị trí hàng đầu, làm nhấn mạnh đến cái giá trị của ngành y trong vấn đề mang lại sức khỏe, tuổi thọ và hạnh phúc cho con người. Và ngành này nó không nhấn mạnh về vấn đề kinh doanh mà là mang lại sự sống. Cũng trong tác phẩm Y Tông Tâm Định đó, ở quyển Y Âm Án, Hải Thượng Lãn Ông đã khẳng định quan điểm của mình về vai trò của ngành y. Nghề y là một nhân thuật. Cái câu phát biểu đó rất là sâu sắc. Tạm gọi là nghề đi. Nghề y nó là nghệ thuật của đức nhân, mà đức nhân là đức thương người. Thương người ở đây đó, mình được hiểu là gì? Là thấy nỗi bệnh, dần xé cơ thể của các bệnh nhân, cũng chính là một phần nào đó nỗi đau của những người thầy thuốc. Vì mình biết được nguyên nhân dẫn đến bệnh, bao gồm chế độ ăn uống, môi trường sinh hoạt, vận động cơ thể, cảm xúc, thái độ, lối sống, thói quen, nó tác động chi phối rất là đa chiều, dẫn đến các loại hoặc là bệnh tật hoặc là sức khỏe. Và do đó phải nhấn mạnh đến nghệ thuật phát triển đức nhân thì chúng ta mới thấy được rằng là cái việc điều trị bệnh cho bệnh nhân đó là một phúc báo lớn, là một nhân đức lớn. Và có lẽ không có lĩnh vực nào, ngành nghề nào cao quý hơn là y học. Trên tinh thần đó, Hải Thượng Lãn Ông đã phát biểu: không có nghề nào nhân đạo bằng nghề y cứu sống người. Cũng có thể nói không có nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y thiếu đạo đức. Ở đây Hải Thượng Lãn Ông đã đưa ra hai vấn đề. Nếu các thầy thuốc làm bằng đức nhân và có tấm lòng thương người đó, thì đó là cái nghề nhân đạo quan trọng nhất vì nó cứu người. Còn nếu không làm trọn vẹn được cái mục tiêu quan trọng nhất của lĩnh vực này đó, thì cái nghề y sẽ trở thành là thiếu đạo đức nhất. Tức là người ta kinh doanh hóa nghề y á. Kinh doanh hóa nghề là không quan trọng đến mạng sống của con người, mà nương vào cái nhu cầu bảo vệ mạng sống đó để người ta làm giàu một cách phi pháp thôi. Chứ không nhấn mạnh đến cái việc là phụng sự sức khỏe. Như vậy đức nhân cao nhất, nhân đạo cao nhất là cũng nằm ở là ngành y. Mà cái mà phi nhân đạo, phi đạo đức cao nhất cũng nằm ở chỗ đi ngược lại với cái tông chỉ cứu người của ngành y. Thì nhận xét đó tôi cho rằng là rất sâu sắc và thấu đáo, để đề cao vai trò đạo đức của ngành y, và vai trò cứu nhân độ thế của ngành y. Để giải thích quan điểm này đó, ở một đoạn khác Hải Thượng Lãn Ông đã nhận xét: tôi thường thấm thía rằng thầy thuốc có nhiệm vụ bảo vệ mạng sống người ta. Sự sống chết, điều họa phúc, điều ở tay mình xoay chuyển. Lẽ nào người có trí tuệ không đầy đủ, hành động không chu đáo, tâm hồn không khoáng đạt, trí quả cảm, không thận trọng mà dám đòi bắt chước nghề y. Ở đây chúng ta thấy ý chính mà Hải Thượng Long muốn nói là gì? Bản chất của ngành y là bảo vệ mạng sống, phát triển mạng sống và giúp cho mạng sống của con người trở nên có giá trị và hạnh phúc. Có lẽ là trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề, không có nghề nào cao quý hơn nghề này ở phương diện đó. Và điều dễ hiểu hơn, trong sự hiểu biết, tính trách nhiệm và kinh nghiệm điều trị bệnh á, ở thầy thuốc á, thì bệnh nhân có thể là tổng thống, chủ tịch nước, vua, nữ hoàng, thủ tướng, các bộ trưởng, các tỷ phú, các nhân vật có nhiều đóng góp cho xã hội và mọi thành phần còn lại đều nằm ở trong bàn tay điều trị của các bác sĩ. Cho nên á, nếu mà làm đúng á, thì mạng sống được đảm bảo, tuổi thọ được kéo dài, hạnh phúc được lâu bền. Còn mà làm sai, tắc trách á, thì theo đó đó chúng ta có thể dẫn đến cái chết mà Phật giáo gọi là quạnh tử. Bệnh không đáng chết mà lại chết ngang. Cho nên Hải Thượng Long nói rằng là quả cũng nằm ở cái ngành y nếu làm sai, và phúc là cực kỳ lớn ngành y nếu làm đúng mà có lương tâm. Cho nên ông kêu gọi là gì? Người theo ngành y đó phải có trí tuệ đầy đủ, tức là học rộng, hiểu nhiều tất cả các loại phương thuốc, cái nào chống chỉ định, cái nào nó bị dị ứng với ai, ở đâu, thời điểm nào, phải nắm rõ để mỗi khi mà cho thuốc á, bệnh nhân uống thì chắc chắn là phải hết hoặc là phải có thuyên giảm đáng kể. Và cái hành động đó phải được thực hiện một cách rất là chu đáo, bài bản, tận tâm, có cam kết, có tâm hồn lớn. Và cái quan trọng đó phải có một cái trí quả cảm, tức là mình cảm thông được cái nỗi khổ niềm đau của bệnh nhân, cảm thông được cái lo lắng căng thẳng của người thân bệnh nhân đối với cái căn bệnh mà người thân của họ đang bị vướng phải. Cho nên phải phát triển những cái đức tính đó thì việc theo đuổi ngành y đó mới mang lại hạnh phúc cho những người được mình chăm sóc và cứu chữa. Tiếc là ngày nay đó, giới y bác sĩ là những người rất lười biếng chữ viết ha. Họ viết chữ khó đọc lắm. Nên là Việt Nam mới có cái thuật ngữ là gì? Chữ bác sĩ, tức là chữ ngoằn ngoèo, chữ khó coi, nói chung là chữ làm biếng á. Rất là lười, viết rồi không đọc được. Đó là thiếu hành động chu đáo mà Hải Thượng Long đã nêu ra. Và tại Việt Nam cũng như một số nước đang phát triển đó, thì nghề thầy thuốc đó, bị lạm dụng đi. Một ngày là khám bệnh và điều trị cho vài chục người cho đến cả hàng trăm người. Vậy mỗi một bệnh nhân vô gặp bác sĩ chỉ có nhiêu? 2 phút. Có trường hợp chỉ có 1 phút sao mà. Tôi đi khám bệnh ở một số bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, đó là nơi mà các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ hàng đầu. Nhưng khi vô khám bệnh chưa đến 2 phút xong mà, chứ không phải là tôi nghe nói không, mà chính tự thân tôi đi tôi thấy như thế. Và nhiều bệnh viện khác như bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nguyễn Trãi, bệnh viện 30 tháng 4 và nhiều bệnh viện khác, tôi đến khám trực tiếp hoặc là tôi đến thăm những người thân, thì những người bị bệnh đó người ta cũng tâm sự là chỉ được bác sĩ tới khám là vài ba phút thôi. Đang khi năm 2003 đó, tôi đi khám và điều trị bệnh ở bệnh viện Hoàng gia Adelaide, Nam Úc, bác sĩ dành cho 1 tiếng đồng hồ. Họ hỏi mình một cách rất là cặn kẽ, ghi chú, chứ không phải là hỏi mà nghe nói không đâu. mình kể khai cái gì đó nha, họ ghi ra hết, ghi ra đến 3-4 trang giấy A4 để nắm cái triệu chứng bệnh. Từ sau đó họ dùng máy móc hiện đại để chụp xem coi cái triệu chứng mình nó có đúng không, biểu hiện cái bệnh nó có chuẩn không. Rồi sau đó đó là bác sĩ còn gỡ đến những chuyên gia hàng đầu, hai người khác nữa, để cho mình tới đó mình khám thử xem cái nhận xét bệnh lý của hai chuyên gia hàng đầu đó với họ nó có giống nhau hay không. Người ta thận trọng đến thế. Tôi điều trị 2 tháng rưỡi và thấy được cái tận tâm của các bác sĩ. Và trong những dịp đi thuyết giảng ở châu Âu đó, tôi cũng có lần khám bệnh ở Đức, một lần khám bệnh ở tiệm khác. Và thuyết giảng ở Mỹ, tôi cũng có một lần khám bệnh ở Hoa Kỳ. Thì thấy là các bác sĩ người ta dành cho bệnh nhân là trung bình là 30 phút đến 1 giờ đồng hồ. Cho nên mỗi một bác sĩ đó khám bệnh không quá 10 bệnh nhân trong một ngày. Còn bây giờ quý vị đến các bệnh viện lớn của Việt Nam nha, quý vị ngồi chờ đi, trong vòng 1 tiếng thôi là 10-20 mà bệnh nhân đã được khám rồi và cho toa thuốc rồi. Quá tải. Mà lương á của các bác sĩ thì quá thấp. Chế độ đãi ngộ đó thì không có cao. Nên các bác sĩ đó trở nên là không chu đáo, mất đi cái tính, cái trí quả cảm dành cho bệnh nhân. Do bệnh nhân người ta rất cần biết về cái bệnh của mình, cách điều trị thế nào, kiên cử cái gì, nên làm gì, thì phần lớn các bác sĩ chỉ nói qua loa thôi, sơ sài. Và cái cách họ nói nó giống như là họ không phải là chuyên gia gì hết chứ. Lý do tại sao? Vì họ cần khám nhiều người, có được nhiều tiền. Chứ có tiền lương á, theo lương lũy tiến nha, để mà có được 5 triệu tiền lương, bác sĩ đó phải làm đó là 50 năm ở bệnh viện, lấy đâu mà sống nổi, còn thua cái bà bán trà đá, thua người chạy xe đa ôm so với là taxi, Vinasun hay là Uber vân vân đó. Một tháng lương ta còn kiếm được đó là 14-15 triệu. Bác sĩ học 7 năm, đọc biết bao nhiêu quyển sách, mà lỡ tay mà chết người cái đã ở tù rụt xương. Một tháng lương chỉ có 2-3 triệu đồng cho cái người mới vào nghề thì làm sao mà sống. Thì đó nó dẫn đến cái tình trạng gì? Phải khám nhiều người để có thêm cái tiền đó là lệ phí phần trăm do bệnh viện quy định. Đó là cái tệ nạn của ngành y tại Việt Nam. Cho nên đọc những lời của Hải Thượng Lãn Ông thì chúng ta thấy đó là xót xa cho cái sự xuống cấp của ngành y. Mà gần đây chúng ta thấy là gì, một số bệnh viện mà nó không có đủ cái xe cứu thương nữa. Khi bệnh nhân chết, người thân phải vác chiếu đưa lên xe ông đa chở, giống như chở một khúc củi, hết sức là đau lòng. Rồi nó thiếu đi cái trí mẫn cảm. Ở một đoạn khác thì Hải Thượng Lãn Ông đã khẳng định cái vai trò đạo đức và giá trị của ngành y như sau. Đạo làm thuốc là một học thuật cao quý để giữ gìn mạng sống, cũng là đầu mối lớn về đạo đức chân chính. Giữ gìn mạng sống của con người đó, nó nằm ở người điều trị bệnh. Một bất cẩn nhỏ có thể dẫn đến chết người. Ở nước ngoài đó thì người làm ngành y ta thận trọng hơn, vì ta dễ bị thưa kiện. Mà khi bị thưa kiện do sự cố chết người rồi đó, thì suốt cuộc đời của bác sĩ đó là coi như là thân bại danh liệt luôn. Nhà lương bác sĩ của ta rất là cao, nhất là ở Mỹ. Một năm lương người ta có thể được là 100.000 cho đến là 150.000 đô, tức là khoảng 2 tỷ rưỡi cho đến là 3 tỷ 4. Mà ta khám chỉ có 10-10 mấy bệnh nhân một ngày thôi, làm rất là nhàn mà lương rất cao. nó mới đòi hỏi đến cái ý đức được, người ta mới có trách nhiệm cao được. Còn ở Việt Nam mình một bác sĩ giỏi đó, một buổi sáng 4 tiếng đồng hồ thôi là khám gần 200 người, tháng lương có 5 triệu đồng sao sống. Chúng ta thấy nó có những nghịch lý đó, nên nó làm cho cái việc mà giữ gìn mạng sống của bệnh nhân đó, nó không được đặt ở một cái trách nhiệm cao nhất. Và việc điều trị nó là đầu mối của đạo đức, vì cái đạo đức quan trọng nhất là bảo vệ mạng sống của con người thôi. Nếu không làm được điều này là rất là khó. Thì tôi có rất nhiều đệ tử là bác sĩ, dược sĩ, y tá, nữ hộ sinh. Có một bác sĩ đó đến tâm sự với tôi đó, làm phòng mạch tư, mỗi tháng được 1.000 đô, tức là khoảng 23 triệu. Rương rất là đầy đủ, đời sống vợ con được đảm bảo ở mức độ tốt, nhưng mà cảm thấy nó trái với lương tâm, là bởi vì đó cái người đầu tư cái phòng mạch đó, người ta bắt các bác sĩ phải là kê to cao. Thay dụ cái bệnh đó chỉ cần uống những cái viên thuốc Việt Nam vài 3.000 đồng cũng hết, nhưng mà bắt người ta phải là chụp x-quang, thậm chí có một số không cần thiết cũng phải chụp cộng hưởng từ, thì cái này nó mới tạo doanh thu. Rồi cho thuốc là thuốc quậy nhập, nó trị giá có thể 10 lần, 20 lần. Để cho cái nhà đầu tư về y mới có thể tạo ra lợi nhuận. Người ta nhắn mà để lợi nhuận thôi. Thì bác sĩ đó mới nói như thế này nè: bây giờ nếu không làm theo thì phải ra bệnh viện nhà nước làm tháng được có 3-4 triệu, làm sao sống. Còn làm ở bệnh viện tư nhân, người ta yêu cầu như thế mà không làm theo, đến tháng thì là chủ đầu tư người ta mới xem coi là cái toa mình cho như thế nào, doanh thu từ cái toa mình có được cao hay không. Và không người ta cho nghỉ việc. Như vậy là chọn lựa cái gì? Chọn lựa ý đức hay là chọn lựa cái điều kiện để được sống? Thì tôi trả lời cái này nó rất là khó nha. Anh là một Phật tử đó, anh đã hiểu được nhân quả, thấy rõ được cái giá trị mạng sống, lòng từ bi là cao quý, hạnh phúc con người là đáng được trân trọng, thì anh đủ sáng suốt để chọn lựa ta. Thì dĩ nhiên anh nói chắc là tôi hiểu là thầy đề nghị tôi phải chọn cái y đức. Chọn y đức thì không thể mà ra những cái to thuốc mà để cho bệnh nhân phải tốn quá nhiều tiền cho một cái điều trị nó không đáng như thế. Tôi đi một cái ví dụ có thật đó, để cho thấy cái thách đố trong ngành y là rất lớn. Một mặt mình thông cảm với cái vật giá leo thang, tiền lương ít ỏi, học là vất vả, áp lực của nhà đầu tư y khoa. Còn mình là thầy thuốc, một là tồn tại ở trong cái lĩnh vực mình làm việc, hai đó là mình phải chấp nhận cái khổ đau nghèo khó cho bản thân để đảm bảo được y đức. Không đơn giản tí nào. Và tôi đề nghị anh ấy đó là cố gắng làm sao mở một cái phòng mạch riêng để mình không phải làm những điều mà mình không muốn làm. Nó trái ngược với đạo đức Phật giáo, nó trái với đạo đức ngành y, nó trái với luật pháp. Còn mình chỉ nhìn thấy cái tiền trước mắt đó mà không có đầu tư đúng được cái bản chất y đức ấy, thì nhân quả sẽ trừ phạt chúng ta về nhiều phương diện lắm. Sau đây tôi xin đề cập đến 8 tội mà người làm y học nên tránh theo quan điểm của Hai Thượng Lãn Ông. Tám tội này bao gồm mà tội lừa biếng, tội keo kiệt, tội tham lam, tội dốt nát, tội hẹp hòi, tội thất đức. Và người làm ngành y dầu là bác sĩ, dược sĩ, y tá, người hộ sinh hay là lương y, cũng cần phải tránh làm sao cho thoát khỏi là 8 cái tội lỗi điều trên. Thì lúc đó đó, người tham gia vào ngành y này mới đảm bảo được cái y đức tối thiểu, và lúc đó đó mới phát triển được cái đức nhân cao quý nhất, mang tình thương, sự sống, hạnh phúc cho bệnh nhân, tin tưởng vào sự khám và điều trị bệnh của mình. Điều 1, tội lừa biếm. Hải Thượng Lãn Ông định nghĩa như sau: lẽ ra phải thăm khám cẩn thận rồi mới bốc thuốc, lại ngại đêm hôm mưa gió vất vả, không chịu tự mình đến thăm, cứ cho thuốc qua lo, đó là tội lừa biếm. Ở đây là ông giới hạn cái phạm vi lừa biếm đó trong lĩnh vực là đông y. Tôi có 3 năm học đông y và làm nghề này từ năm 84 đến 87. Lúc đó là chú tiểu ở tại chùa Giác Ngộ. Chùa Giác Ngộ có một phòng mạch. Đến năm 87 đó thì chính quyền địa phương không cho làm nữa, mới nghỉ. Vì lúc đó người ta muốn chùa Giác Ngộ cúng toàn bộ cái mảnh đất của chùa là trường Rô Bồ Đề cho nhà nước làm trường học phổ thông. Cho nên người ta mới gây sức ép cho mình nghỉ. Thì khi học về thì tôi nhận ra được là cũng có một số lương y đó, người ta rất là tận tình, cũng có một số người đó là rơi vào cái lừa biếm này. Cái tận tình của đông y là gì? Phải bắt mạch mỗi ngày, kỹ lưỡng nữa là sáng bắt một lần đó, là trong ngày thêm một lần nữa bắt mạch để coi cái diễn biến sau khi uống thuốc đó, nó thuyên giảm hay là nó không thuyên giảm, thì từ đó mới điều chỉnh lại cái thang thuốc, thêm cái gì bớt cái gì. Còn các ông thầy thuốc lười biếng đấy nha, bắt mạch một lần cho một tháng thuốc, uống như thế là nó không phù hợp với cái nguyên tắc của đông y. Hay tây y cũng vậy, tại vì khi mình uống nha, có những người ta bị dị ứng thuốc mà người ta phải cắn răng chịu đựng suốt một tháng trời uống cái thuốc đó, hoặc như là tiêu rồi một tháng sau mới đến khám lại. Cho nên ở đây hai thầy đang kêu gì? Phải thăm khám cẩn thận, tức là phải bắt mạch rồi hỏi thăm, rồi xem cái diện mạo, rồi các cái biểu hiện và nước phân tiểu vân vân, thần thái, rồi sau đó mới cho thuốc. Rồi còn làm thầy thuốc là không có ngại đêm ngại hôm mưa gió, khi ta mời là phải đi vì mạng sống của người bệnh. Ai có được cái tâm như thế đó, tức là dựa trên lòng từ bi, thì làm nghề y đó mới có lẽ cho chúng sinh. Còn cho thuốc qua lo là nguy hiểm lắm. Thì bây giờ quý vị đã từng đi đi uống thuốc nam mà, có đến những cái trung tâm người ta cho lặng gì nửa tháng không mới lại tái khám, có khi một tháng trời mới tái khám, có người lười nữa 3 tháng thôi tiêu rồi. Đang khi cái mạch của con người nó thay đổi hàng ngày, uống bớt là nó giảm liền, không trúng thuốc là giảm liền thì cái mặt nào nó giảm rồi thì không cần uống cái đó nữa. Tôi uống cái nào nó chưa hết, tôi tăng cường cái chưa hết, nên cái to nó phải được thay thế gia giảm, nó tùy theo cái điều kiện sức khỏe của bệnh nhân. Bây giờ làm ngành đi mà mình lười như thế chỉ lợi ích cho người khám bệnh đó, còn cái người bị bệnh đó là không có lợi lạc gì hết, đó là tắc trách. Thì bác sĩ tây y bây giờ cũng vậy, cứ khi cho thuốc có lần cái gì 10 ngày, rồi còn cái những bác sĩ nào mà tôi tận tình cho 3 ngày, sau đó quay lại tới khám, nếu mà hết rồi thôi, không hết thì tới khám để ta mới thay đổi thuốc, gia giảm thuốc. Còn các bác sĩ bây giờ phần lớn là cho là nửa tháng, quá dài. Cái đây đó, nó rơi vào cái bệnh là lười biếng. Chỉ như chúng ta thông cảm với cái khó khăn của đồng lương dẫn đến bác sĩ phải là khám nhiều bệnh nhân, chứ còn mà cho tái khám hoài đó, cái tiền tái khám nó đâu bao nhiêu, mà khám người mới mới ăn được nhiều tiền. Từ đó nó dẫn đến cái tình trạng rơi vào cái tắc trách. Về phương diện thầy thuốc tâm linh, tức là các vị tăng ni có lòng từ bi theo tên là Phật dạy, thương chúng sinh bị khổ đau đó giống như là bản thân mình, thì cũng cần phải tránh xa cái tội lười biếng. Tội lười biếng ở đây là gì? Là mình không ngồi nghe người Phật tử ta đang bị khổ đau gì ta tâm sự, mà không có tìm hiểu tình hình để mình giải tỏa được cái gút mắt, tháo mở được cái bế tắc. Mình chỉ tiếp một cách qua loa thôi, cho nó có chuyện thôi. Hoặc là mình làm đạo một cách sơ sài. Vừa chúng ta đến chùa đó, xong một cái khóa lễ ta không được lệ lạc gì nhiều, thì cái đó cũng thuộc vào cái tội lười biếng của tu sĩ. Cái nỗi khổ niềm đau về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức đó không thua kém gì cái đau trên thân, thậm chí nó còn hơn nữa. Đau thân là mình uống thuốc vô giảm đau nó có thể bớt, tập luyện nó có thể hết nè, điều trị có thể dứt điểm nè. Nhưng mà cái khổ đau của tâm nó có thể kéo dài từ năm này đến năm khác nếu mà không là điều trị đúng. Vị tu sĩ không hướng dẫn tận tình đó, thì các Phật tử nó rơi vào tình trạng mù chữ Phật pháp, không hiểu gì hết, rồi mê tín dị đoan, sợ hãi chi phối, sống một cuộc đời đó là chỉ dừng lại tín ngưỡng thôi, không có lệ lạc gì hết. Cái đó cũng được xem là gì? Cái tội lười biếng của tu sĩ. Muốn về vậy thì tu sĩ phải học Phật pháp đến đây đến chốn, 4 năm trung cấp Phật học, 2 đến 3 năm cao đẳng Phật học, 4 năm cử nhân Phật học, 2 đến 3 năm thạc sĩ Phật học, 3 đến 5 năm tiến sĩ Phật học, tối thiểu phải đạt được là cao đẳng Phật học, có nghĩa là 7 năm. Tính từ thời điểm bắt đầu học á cho đến lúc có bằng là 7 năm. Thì giống như một bác sĩ phải trải qua 6-7 năm mới ra làm bác sĩ được, rồi phải đọc sách mỗi ngày tăng trưởng tri thức, thì tu sĩ cũng vậy, ít nhất phải có 7 năm học để có được cái bằng cao đẳng Phật học. Mình hiểu được ít nhất là gần 100 bài kinh, rồi những cái tác phẩm Phật học nổi tiếng, rồi cách thức làm đạo, nắm vững được thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo, tu tập quan Phật giáo, giải thoát quan Phật giáo, rồi cái kinh nghiệm làm đạo, cách thức tiếp Phật tử, cách thức nuôi dạy tăng chúng, cách thức xử lý các vấn đề đối nội, đối ngoại, cách thức tổ chức các lễ hội, cách thức làm sao để mà thu hút Phật tử đến chùa, rồi cách thức giải quyết các nỗi khổ niềm đau khi Phật tử ta vướng phải, ta đến nhà mình giúp đỡ. Bây giờ một số tu sĩ không chịu đi học Phật, cứ nói là mình tự tu thôi, đó là mình biện hộ, đó là mình bị lười biếng, thiếu cái yếu tố mà Đức Phật gọi là gì? Đó là góp phần tạo ra một tăng sĩ trở thành bậc thánh, tức là đa văn Phật pháp. Nó thuộc về một trong 7 yếu tố thất thánh đài, 7 tài sản trở thành bậc thánh. Do đó là tu sĩ cũng cần phải tránh cái tội lười biếng về việc học Phật, về việc làm đạo, về việc phụng sự nhân sinh, tức là phải là siêng năng tinh tấn, không mệt mỏi, năng động nhập thế phụng sự, phải hết sức là nhiệt huyết như thế thì mới lễ cho quần chúng Phật tử được. Điều 2, tội keo kiệt. Hải Thượng Lãn Ông định nghĩa như sau: thấy bệnh cần dùng thứ thuốc nào đó mới cứu chữa được, xong thầy lo người bệnh không đủ sức trang trải mà cho vị rẻ tiền hơn, làm ảnh hưởng đến hiệu quả chữa bệnh, đó là tội keo kiệt. Ở đây thì ông mô tả rất là rõ, có những loại bệnh cần phải trị thuốc giá trị cao. Và giá trị cao thì đòi hỏi đến cái nguồn tài chính cao. Nhiều bệnh nhân là thuộc về diện nghèo thì làm sao người ta có thể là đủ tiền để trang trải được. Thì lúc đó thậm chí là bác sĩ, người làm ngành y đó phải hạ giá nó xuống, thậm chí có thể là hỗ trợ đó, giúp đỡ để mà cứu cái mạng sống, chứ không phải vì tiền đó. Có thể mình lề ở bệnh nhân A, bệnh nhân B, nhưng mà mình lấy cái phần lề đó để mình đắp qua cho những người ta quá nghèo, để người ta là có được cơ hội tiếp tục sống. Và bây giờ là một số bệnh viện ở Việt Nam á, nếu mình mua chế độ bảo hiểm á nha, trên nguyên tắc á, theo luật á, thì á, bệnh nhân có thẻ bảo hiểm phải được cư xử bình đẳng với các bệnh nhân trả tiền mặt. Nhưng mà thực tế người ta đâu làm đúng giống như vậy. Bệnh nhân trả tiền mặt thì vô là được trọng dụng, ưu đãi, ưu tiên. Còn đó là đi khám bệnh, điều trị bệnh bằng thẻ bảo hiểm thì phải xếp hàng ngồi chờ, chờ lâu lắm. Mà tới phiên kia là làm không đúng cái y đức. Rồi nó tồn tại trong một số các bệnh viện ở tại Việt Nam. Và bệnh nhân ta than phiền dữ lắm. Nên nhiều người thì khi vận động mua bảo hiểm, người ta nói mua bảo hiểm là lại điều trị đâu được gì đâu, người ta bỏ tiền ra xuống hơn. Đang khi chính phủ vận động á, cho đến cuối năm 2016 là được 78% dân số Việt Nam mua bảo hiểm, mà trị giá của đó là chưa đầy 700.000. Mỗi lần đi khám bệnh á, thì bệnh nhân chia sẻ tài chính là 20%, còn 80% là tiền nhà nước là chu cấp, quá tốt. Là trong nhiều thập niên là Phật gia nhà nước ở Việt Nam mới làm được như thế. Mặc dù so với nước ngoài như vậy vẫn còn kém, vì ở nhiều quốc gia tiên tiến đó, người dân không phải trả tiền cho bệnh viện, nhà nước lo 100% hết. Ở đây mình chỉ trả 20%, mà nhiều người ta không thấy được cái giá trị đó, để người ta tiết kiệm được 80% cái tiền chi phí. Nhưng mà một phần cũng do các người làm thầy thuốc thiếu cái y đức, ứng xử một cách không công bằng, cho nên ta cảm thấy mình bị phân biệt đối xử quá. Mua bảo hiểm làm gì? Nước Tích Lan á là một trong những nước nghèo hơn Việt Nam, mà đi khám bệnh điều trị bệnh đó không tốn đồng xu. Hồi tháng 11/2016 tôi đi ngoại giao Phật giáo về giáo dục với bộ Phật giáo của chính phủ Tích Lan. Lúc đó vì tôi cũng vừa mổ vài tháng thôi, cho nên giao tiếp sớm quá thì cái dây thanh quản nó bị tái phát, nó là phát sốt đau nhức khó chịu lắm, không nói được. Rồi tôi về cấp cứu tại bệnh viện của Tích Lan, người ta điều trị mình rất tận tình, mình là người ngoại quốc đấy không tốn xu nào. Bởi vì đó là hệ thống y tế tại nước này là miễn phí 100%. Nhiều quốc gia ta làm được như thế lắm, Việt Nam mình chưa làm được như vậy do cái nghèo và thiếu đầu tư của nhà nước. Nhưng mà ít ra đó là mình mua bảo hiểm mình đã tiết kiệm được 80%. Cố gắng mà làm, cho nên không thể keo kiệt. Trung tâm y khoa Phước An á, của gia đình là chị Giáng Như Ngọc đã phát tâm giúp đỡ cho trên 1.000 tu sĩ tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, là bảo hiểm trọn gói, tức là 20% thay vì tăng ni phải trả thì trung tâm y khoa sẽ cúng hết, chỉ đến khám điều trị thôi, và là tăng ni đó thì tới là được ưu tiên nữa. Tôi cho rằng đó là cái sự phát tâm rất lớn. Mà nếu như các trung tâm y khoa khác, các bệnh viện khác, các bác sĩ cũng bỏ được cái tánh keo kiệt, thì mình xem cái mạng sống của người bệnh là trên hết á, mình phát tâm giúp. Có những cái thuốc á, mình điều trị thậm chí là không lề đồng xu nào, thậm chí mình trợ cấp cũng được đó. Tại bởi vì đó, mang lại mạng sống cho người khác đó, thì cái phước nó lớn lắm, nó lớn hơn cái tiền mà mình đạt được. Mình phải thấy rõ nhân quả của vấn đề này. để mình tăng trưởng cái y đức. Bởi vì là lúc thiếu những cái loại thuốc cao có giá trị đặc trị đó thì bệnh nhân không hết bệnh, nó kéo dài bệnh từ năm này qua năm khác, thiệt thòi cho bệnh nhân. Còn là mình không có đạt được cái nguồn tài chính đối với bệnh nhân A rồi mình cũng có ở bệnh nhân B, cho nên cố gắng là phát tâm từ bi, xóa đi cái nghiệp keo kẹt. Đối với thầy thuốc tâm linh thì là tu sĩ đó, chúng ta phải tránh cái keo kẹt về tri thức, bổ sẻ về tri thức. Các tu sĩ mà học bài bản Phật học ở trường Phật học đó hiểu rất nhiều thứ, nhưng mà khi mà Phật tử đến thì mình không chịu giải thích. Người ta bị mê tín dị đoan, cái mình cứ để người ta mê tín dị đoan. Thậm chí có một số người ta còn bài vẽ nữa. Thì cái bổ sẻ tri thức đó, nó dẫn cho, dẫn đến cái tình trạng là gì? Phật tử đó là tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi do thiếu hiểu biết về Phật pháp. Chúng ta không có mở rộng lòng từ bi lớn. Rồi khi làm đạo mình không cần phải nhấn mạnh đến cái góc độ lợi nhuận, vì làm đạo là phụng sự. Mà phải nghĩ đến cái góc độ này, làm sao cho Phật tử đến chùa đó được lệ lạc lớn, được bình an lớn, được hạnh phúc lớn. Rồi cả gia đình đó là ngày càng được an vui, hạnh phúc, thảnh thơi. Nhờ thấm nhuần Phật, nhờ tu học Phật, nhờ thực tập Phật trong cuộc sống. Cho nên là các vị tu sĩ phải bỏ chi phí ra mà làm, bỏ công sức ra mà làm, bỏ tâm huyết ra mà làm. Làm rất vất vả, nên lúc Phật tử không hiểu nữa, nó còn buồn trách. Tế mà tiếp đãi sơ sài cũng về bị phê bình. Tu sĩ ta gọi là làm dâu trăm họ. Được làm người A là lúc mất lòng người B, được làm nhóm A mất lòng nhóm B. Thầy đi thuyết giảng là Nam Trung Bắc. Ở tại Việt Nam, đối với cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó, thì ở châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, thầy đều đã chia sẻ pháp thoại. Nhưng phải nói rằng là làm đạo Bắc Trung Bộ này rất khó đấy. Tại vì cái tranh chấp của quần chúng đó, nhóm A, nhóm B, nhóm C đấu đá nhau, phê bình nhau nặng nề lắm. Thầy ít khi thấy là ở chỗ nào như thế. Cho nên ông thầy mà làm đạo không khéo đó là, rồi sau thời gian cái là Phật tử ta bỏ chùa đi. Và cái đó là nên tránh. Cho nên phải mở cái tâm rộng lượng, đầu tư hết mình để phụng sự, thì tăng sĩ Phật giáo mới tránh được cái tội keo kẹt. Điều 3, tội tham lam. Hải Thượng Lãn Ông định nghĩa như sau: thấy bệnh đã có nguy cơ, nhưng thấy không bảo ngay cho gia đình biết sự thật, cứ ổn mờ đến mãi để làm tiền, đó là tội tham lam. Thì mấu chốt của cái tội này đó, theo Hải Thượng Lãn Ông là sao? Các bác sĩ thấy rõ lắm, chỉ cần điều trị bệnh A, bệnh B, bệnh C, thuốc A, thuốc B, thuốc C thì bệnh nhân sẽ hết. Ở đây không làm như thế, nhưng mà cho cái thuốc uống lòng vòng, rồi là hù dọa cho ta sợ. Các bệnh nhân phải lệ thuộc tâm lý vào thầy thuốc để tiếp tục đến họ, rồi tốn rất nhiều tiền cho nhiều lần khám điều trị bệnh mà bệnh cứ dây dưa không có dứt điểm. Đó là cái cách là nuôi bệnh đó mà. Thuốc cho ta bớt chút, rồi nuôi bệnh, thì ta lại tiếp tục, ta lệ thuộc vào, tiếp tục mình là hưởng cái lệ đó. Cái đó là tội dữ lắm. Tức là mình làm cho người ta bị bệnh dài, bệnh lâu. Bởi vì có nhiều loại bệnh nha, thuốc uống chỉ có 50 ngàn hoặc là dài 30 ngàn đồng Việt Nam là nó hết bệnh rồi, mà không chịu. Đi lòng vòng, không đi tới đâu hết á. Cái đó là đại kỵ ở trong ngành y. Tôi có quen một Phật tử thuộc hàng giàu có. Anh này anh ưa bị bệnh đẹn á. Đẹn là tức là nó lỡ cái môi trong. Mà khi lỡ như vậy nó kéo dài đến 5-7 ngày, ăn uống nó khó chịu lắm. Gia vị nó tác động nó làm nhất khó chịu. Vì giàu có mà. Anh ấy đi thầy thuốc Trung Quốc, là mà chém ảnh là gì 50 triệu. Anh cũng sẵn sàng để mà nó ra khỏi cái khó chịu. Mà cứ vài tháng anh bệnh lặng. Thực tế đó thì trong đông y nó có nhiều cái phương thuốc rẻ tiền, nó không có đáng tiền bao nhiêu hết mà chỉ dứt điểm. Thì theo đông y đẹn là do gì? Nóng ở trong người và thiếu chất C. Thì nó có nhiều cái phương thuốc nam để uống. Mà đơn giản nhất là gì? Mỗi ngày ăn 6 trái cà chua, chừng 2 ngày là hết. Trái cà chua mà đỏ đó, nó chua lờm mà chừng nào là tốt chừng đó. Sáng ăn 2 trái, trưa ăn 2 trái, là chiều ăn 2 trái. Mỗi trái cà chua đó chỉ có vài ngàn đồng thôi, bao nhiêu tiền đâu. Rồi uống thêm nước nóng, rồi ngậm thêm nước muối, thì trong vòng 2 ngày là sạch trơn hết liền. Cái lỡ đó nó lành lẹn lại. Nhưng mà nhiều thầy thuốc người ta đâu thèm nói như thế đâu. Đã biết rõ như thế. Bây giờ lên Google mình gõ là trị bệnh đẹn, thì là nhiều bài thuốc đông y người ta cũng công bố hết trơn rồi, cũng biết được. Nhưng mà nhiều người ta giấu nghề, ta không nói cái đó. Ta cho những cái toa thuốc là gì 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu để ta lời chứ. Ta nói là thuốc đặc trị. Thì tương tự quý vị nào đi du lịch Hàn Quốc nè, Trung Quốc nè, Đài Loan, đi tới những cái chỗ mà bán quà cáp, phải không? Ví dụ ở Hàn Quốc nó có là dầu thông đỏ. Trời, mình vô mình nghe mà nó là một cái bài ca về cái chức năng điều trị của dầu thông đỏ rồi. Ai mà không mua mới là lạ. Có bao nhiêu tiền đổ ra mà mua hết. Nó đang khi dầu thông đỏ nó cũng là một cái loại chất bổ tốt bình thường thôi, thông huyệt đạo. Thì ở Việt Nam mà nha, muốn thông máu mua hòa quyết dưỡng não hoàng, nó rẻ mạt thôi, uống vô là máu nó thông hết. Hoặc là mua cái đèn tia hồng ngoại rọi cái vùng cổ là nó thông hết. Rồi ngâm chân bằng nước nóng với lại muối hạt, nó cũng thông hết. Đang khi phải mua là dầu thông đỏ của Hàn Quốc á, trị giá gấp 200 lần, 300 lần so với những cái phương thuốc đơn giản mà chức năng trị liệu tương đương. Vậy thôi, ở Việt Nam mình không biết ca, những bài ca hấp dẫn. Còn ở những nước ngoài ta tới với đó thì trang trí rất là hấp dẫn nè, màu sắc ấn tượng nè, người thuyết minh là đẹp trai đẹp gái nè, cho mình uống trà nè, biến mình trở thành thượng khách. Mình là thượng khách thì phải bỏ tiền mua giá trị tương đương chứ, thượng khách mà mua thứ 5.000-7.000 coi sao được. Ta móc túi mình rất là dễ dàng. Tôi không phải là tôi nói là những loại thuốc đó không có tính năng điều trị, nó vẫn có. Nhưng mà so với những loại thuốc rẻ tiền của Việt Nam á, thì nó không có cao hơn, mà giá trị tiền nó cao gấp 200 lần. Cho nên người Việt Nam mình chết trên đống thuốc Việt Nam. Là vậy đó. Thế đó là cái bệnh tham của ông thầy thuốc, để mà tạo ra cái lợi nhuận nhiều, nuôi bệnh cho bệnh nhân. Về thầy thuốc tâm linh á, thì tôi cũng xin nói rõ đó là có nhiều thầy, nhiều sư cô đó là thích truyền bá mê tín dị đoan và cung cấp cho người ta những cái hứa hẹn ảo, chẳng hạn như lại Phật một lại, tội diệt hà sa, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Người ta nghe ta mê, suốt ngày chỉ có lại Phật niệm Phật không, tội diệt phước sinh, hỏi chứ xài chừng nào cho hết. Đó là phát xuất từ lòng tham, tham muốn Phật tử đến chùa mình đông hơn, uy tín mình tăng trưởng nhiều hơn. Nhưng mình không có dạy chân lý cho họ, không dạy nhân quả cho họ, không dạy cho họ một đạo Phật nghiêm túc như Đức Phật đã dạy, để họ hiểu, không lệ thuộc vào mình, họ tự tu, tự học, tự chuyển hóa, tự hạnh phúc. Chứ bị lệ thuộc và an ủi thôi, chấn an thôi. giờ một số nơi còn có những thầy làm nghề linh đồng linh bóng nữa. Thế mà mỗi một cái lần linh đồng người ta có thể cúng là 50 triệu, có khi 100 triệu, có khi 1 tỷ đồng. Nó thỏa mãn cho một số thiểu số dài dào thôi, nhưng mà không giải quyết được gì hết. Đang khi đạo Phật dạy gì khổ chỗ nào, phải phân tích cái nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau do đâu, rồi khắc phục nó, có một cái lộ trình phải thực tập nghiêm túc đúng không hết. Thì nhiều nơi rơi vào lòng tham, ta chỉ muốn là chùa quần chúng tới đông cúng được nhiều tiền, còn người ta tu sai cả người ta, rất là tội nghiệp cho Phật tử. Phật tử trở thành nạn nhân của các ông thầy thiếu chánh tín về đạo Phật. Cho nên làm đạo không phải là để mà tìm cái lợi nhuận, mà làm đạo để phụng sự. Cái chủ trương của tôi đó, khi đi đến chỗ khác giảng là tôi không muốn nhận bao thơ. Nhiều thầy trụ trì ép lắm là mình mới bắt đắc dĩ mà nhận. Phật tử cúng á, thì mình tiếp nhận vì đó là gieo duyên để làm các Phật sự khác. Còn ngôi chùa đó đôi lúc người ta rất là khó. Đi máy bay là tốn hết vài triệu. Rồi nhiều chùa người ta rất là lịch sự, người ta phải trả cái tiền máy bay nè, rồi gửi một bao thơ 1 triệu đồng, 2 triệu đồng. Sợ không làm thế thì giảng sư không đến. Tôi không có chủ trương đó. Vấn đề là sao, là tổ chức làm sao cho thật đông để người ta nghe được lễ lạc. Còn tôi sẵn sàng bỏ tiền túi ra, tôi mua vé tôi đi, tôi cúng dường luôn, khỏi cần phải trả tiền lại. Và khi đi á, mang theo hoặc là sắp hoặc là băng đĩa để tặng biếu, có khi mang theo cái từ thiện nữa, để mục đích mình là làm lễ lạc cho người ở địa phương đó, chứ không phải mình đến đó để mình thu gom về. Rồi ai cũng phải chết, có ai chết mang theo được cái gì đâu. Cho nên đó là thầy thuốc tâm linh, tức là những vị tu sĩ Phật giáo đó, phải nghĩ và làm được như thế thì quần chúng mình mới đỡ khổ. Điều 4, tội dối trá. Hải Thượng Lãn Ông định nghĩa như sau: thấy chứng dễ, lại nói dối là khó. Nhân mài, thè lưỡi, dọa người ta sợ khiếp để lấy được nhiều tiền, đó là tội lừa dối. Cái này nó là ở trong Đông y, Tây y gì cũng có những người như thế. Những người ta không có chuyên môn mà khi mà ta nghe bị hù một cái là sợ dữ lắm. Bệnh này nhá, mà nếu không là uống cái loại thuốc này là 1 triệu đồng một viên, không bao giờ hết được, có thể dẫn đến cái chết. Hỏi chứ nghe mà ai không sợ. Đang khi mình có tiền sẵn nè, bỏ tiền ra 1 triệu đồng mỗi ngày để mình mua lấy mạng sống cũng xứng đáng quá chứ. Đánh vào cái tâm lý đó, nhiều người thất đức, thiếu y đức đó, người ta làm tiền trên nỗi khổ niềm đau và sợ hãi của bệnh nhân. Cho nên rất là có tội. Các ông thầy bói, thầy pháp, thầy cúng, thầy mê tín gì đó mà ta cũng vậy. Biết là người kinh doanh và những người giàu sẵn lòng có tiền bỏ tiền ra để mua sự bình an, cho nên họ dễ dời, họ hù dọa. Năm nay là sao lá đô, sao la hồ cái đô, sao xấu. Năm nay tuổi 49 mà 53, nếu mà không cúng là tai nạn nè, chết người nè, tán gia bại sản nè, kiện tụng ở tù nè. Họ chứ nghe mà quản luôn. Rồi bài vẽ là cúng là vài chục triệu, vài trăm triệu người ta cũng sẵn lòng người ta làm. Cái đó là gì? Lựa lợi dụng vào cái nỗi sợ hãi và thiếu hiểu biết của người tin vào mê tín để mà làm tiền. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có nhiều đức cao quý như là đức từ bi và ba niềm vui không sợ hãi. Đức Phật Thích Ca tại Ấn Độ đó có một ấn tướng trong tư thế đứng, tay phải đó ngửa lòng bàn tay ra thẳng 10, thẳng 5 ngón lên, để ngang với cái tầm mắt à. Tay trái đó là ngửa lòng bàn tay duỗi thẳng xuống, áp gần với cái nửa đùi bên tay trái, đứng trang nghiêm chân hành chữ chữ bát. Đó là cái ấn thế vô úy, biểu tượng của niềm vui không sợ hãi. Và biểu tượng của Phật giáo là gì? Mang lại cái niềm an vui, không còn sợ hãi nữa. Muốn như thế gì? Xóa mê tín, xóa dị đoan, giúp cho quần chúng hiểu nhân quả, hiểu đạo lý, hiểu Phật pháp, có thực tập, thì tự động đó là người ta không còn sợ nữa. Thì các thầy thuốc tâm linh cũng phải làm như thế, chứ đừng có nuôi mê tín sợ hãi để mà thu hút quần chúng về chùa mình. Đó là cái đạo đức của tu sĩ. Chùa Giác Ngộ không hề cũng sao. Ngày mùng 8 tháng Giêng vừa rồi đó, hàng trăm người đến. Và tôi hỏi, chỉ có khoảng 4 người giơ tay lên là cúng sao, còn bao nhiêu đến là nghe giảng, để đọc kinh. Tức là ta do hiểu biết mà đến, chứ không phải là do sợ hãi mà đến. Một số Phật tử mạnh thường quân của chùa Giác Ngộ đó, họ tâm sự với tôi đó. Họ tham gia các Phật sự do tôi khởi xướng, không phải là do mê tín hay cầu phúc, mà họ hiểu được rồi. Trước đây họ rất mê tín, đi thầy cúng này, thầy bối nọ, thầy phong thủy kia, hàng năm làm nhiều cái lễ trai đàn để cúng, tốn hàng trăm triệu. Thì bây giờ ta không còn cúng như thứ đó gì hết, mà vẫn làm giàu, ngày càng giàu hơn. Thế nên họ mới thấy rằng là việc mà truyền bá đạo Phật chánh tín, nó làm cho họ thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, cho nên họ mới là tâm phục khẩu phục. Họ phát tâm khi mình có hướng kêu gọi cái gì đó, họ hướng họ làm theo. Sợ mà phát tâm làm thì ta làm rất là nhiều, làm nhiều ở số đông. Còn hiểu biết mà phát tâm làm nó dựa trên tình thương và trí tuệ, cái đó mới là lâu dài. Tôi nhấn mạnh ở góc độ thứ hai này. Thế về bói toán là cái phương pháp bói toán nào tôi cũng rành, tôi nghiên cứu cả hết. Về tử vi, phong thủy, bát môn thần khóa, hoa mai dịch số, nhân tướng học, đối chỉ tai, bói bài, tất cả tôi đều nghiên cứu hết và làm được hết, mà tôi không hề sử dụng nó. Thế tôi làm ấy là các doanh nghiệp lớn có thể ta đến ồ ạt, mà coi một người doanh nghiệp lớn thôi ta có thể cúng mình vài chục triệu, mình làm Phật sự dễ dàng lắm. Nhưng rồi mình thấy tội nghiệp người ta phải nuôi cái nỗi sợ hãi đó, sống với nỗi sợ hãi đó thường xuyên. Và tôi chủ trương là truyền bá một đạo Phật chánh tín, thì số lượng người đi có thể ít, rất là ít đối với mình, nhưng mà từ từ nó tăng trưởng lên và nó mang tính bền vững, và mình cảm thấy là mình không có thiếu trách nhiệm gì Phật tử, mình làm hết cái tâm huyết của mình, làm đúng chánh đạo. Điều năm, tội dốt nát. Hải thượng lãng ông định nghĩa: nhận chứng thì lờ mờ, sức học thì nông cạn, thiên lệch bốc thuốc thì công bổ lộn xộn, đó là tội chốt rác. Thì ngày xưa để chẩn đoán bệnh ta phải bắt mạch. Bắt mạch mà mình chính bản thân mình á, mình cảm thấy không có rõ ràng gì hết, rồi mình nói đại thôi. Thay vì mình không rõ, mình nói là bây giờ tôi không đoán ra bệnh, cái đó thật với nhau đi, để bệnh nhân không có lo. Rồi mình nói ấm ớ lờ mờ vậy đó. À, ta bệnh A cái mình nói nghiêng qua bệnh B, ta bệnh C mình nói qua bệnh D, làm cho ta hoang mang sợ hãi lo lắng. Còn khi mà cho thuốc á, thì cái nào đáng bổ thì không chịu bổ, cái nào bớt đi thì không chịu bớt đi, cái cho lộn xộn bỏ đại vô thôi. Người á, cái tạng ốm thì phải gia giảm, người tặng mập cũng phải gia giảm, người lớn tuổi, người trẻ tuổi, phụ nữ có thai thì cũng phải gia giảm thuốc, chứ không phải là cứ giống nhau hết. Người mà dốt nát người ta không có thấy được cái sự khác biệt đó. Ta làm ngành y ta học sơ sài thôi. Giống như là hiện nay đó, tại Việt Nam mình đó, nhiều người có bằng thạc sĩ, dược sĩ đó, người ta không trực tiếp bán thuốc, đó là làm trái pháp luật và trái với y đức. Ta bán cái bằng đó để cho người khác là thuê. Rồi á, cái người đứng mà bán thuốc là gì? Chỉ học một số cái to thuốc đơn giản thôi. Paracetamol chỉ nhức đầu, Paracetamol là chỉ giảm đau, thí dụ vậy. Nó có một cái danh mục khoảng chừng 100 cái tên thuốc và để chỉ cái gì thôi. Mà cái này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì đó đôi lúc nó chống chỉ định và cùng một cái triệu chứng nhưng mà cái nguồn gốc bệnh nó khác nhau, cũng là một cái vụ ho thôi, nhưng mà có khi là ho do nóng, ho do cảm, rồi ho do gan, ho do phổi, ho do thận, ho do lạnh, ho do viêm, ho do amidan, ho do là xương thanh quản, ho do nói nhiều, nó có các cái nguyên nhân khác nhau hết, mà cứ nói là ho cho thuốc này uống sao hết được, rất là tai hại. Cho nên đó, ở các bệnh viện nghiêm túc, trước khi đó là phát thuốc cho bệnh nhân là dược sĩ phải kiểm tra cái toa thuốc của bác sĩ, và nếu thấy bác sĩ cho toa sai là điều chỉnh lại. Thì bác sĩ người ta là chẩn đoán bệnh là chính, chứ đi điều trị bệnh. Còn cái chức năng của dược đó là dược sĩ nắm rành hơn bác sĩ, nó có phải có cái kiểm tra chéo, nhất là trong bệnh viện trước khi toa đó là được phát ra thì dược sĩ phải kiểm tra. Ở Việt Nam là chúng ta bỏ qua cái giai đoạn quan trọng này, cái thao tác quan trọng này. Cho nên là an toàn tính mạng cho bệnh nhân không có cao. Thiếu hiểu biết trong ngành y có thể dẫn đến cái chết người. Đối với thầy thuốc tâm linh Tăng Ni đó, từ lúc được xuất gia cho đến lúc làm thầy, không chịu đến trường Phật học thì cũng dốt nát giống như Phật tử thôi. Tôi làm phó ban giáo dục Tăng Ni Trung ương, nơi đào tạo Tăng Ni Tài, và phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi trực tiếp đào tạo chương trình là cử nhân và thạc sĩ Phật học. Tôi thấy rất rõ là số lượng tăng ni đó đến trường Phật học đó là chưa được 10% trên tổng số tăng ni toàn quốc. Nhiều chùa ở vùng sâu vùng xa do thiếu nhân sự, cho nên nó là từ lúc vào chùa đi tu cho đến lúc mà làm ông thầy làm sư cô đó chưa từng trải qua một cái lớp Phật học nào hết. Cái đầu vào và chế độ đào tạo tăng ni của Phật giáo chúng ta nó quá tệ. Triết lý của Phật giáo thì quá cao siêu, tính thực tiễn của Phật giáo thì quá hấp dẫn, mà trình độ tăng ni có giới hạn, cho nên là giới thiệu một đạo Phật không có chất lượng. Và từ đó nó dẫn đến tình trạng là Phật tử là thiếu hiểu biết về Phật pháp, vẫn tiếp tục mê tín dị đoan. Chỉ có trong Phật giáo nó mới rơi vào tình trạng là gì? Là Phật tử mà ở nhà người ta vẫn tiếp tục thờ thổ địa, thần tài, táo quân, củ thiên quyền nữ, mẹ sanh, mẹ độ, quan thánh đế quân. Rồi ở miền Bắc đó thì thờ mẫu, rồi đi phủ, đi đền, đi đình. Ở Nam là đi miếu. Bởi vì các tăng ni chủ trì không có trách nhiệm học Phật pháp đến đây đến chốn, bản thân mình hiểu không có thông suốt thì làm sao hướng dẫn Phật tử được. Nó từ đó nó dẫn đến tình trạng là thầy mê tín truyền bá cho trò mê tín, thầy biết ít là truyền bá cho thầy, cho học trò biết ít, nó không có trọn vẹn được. Đó là trách nhiệm của tăng ni. Thì đến thời điểm 2017 thì tôi xuất gia được là 70 tăng ni, trong đó là 20 ni và khoảng gần 50 tăng, một số thì hoàn tục, do tu không nổi. Nhưng mà cũng có một thiểu số đệ tử xuất gia của tôi là cũng không chịu đi học. Mặc dù tôi chủ trương từ ban đầu rất rõ là vào xuất gia với thầy thì phải học Phật đến đây đến chỗ. Thì vì muốn được xuất gia quá thì hứa hẹn hết nhưng mà sau khi đi tu rồi không chịu đi học. Cái đó nói theo Hải Từ Đàn Ông là gì? Là tội dốt nát. Đang khi ở ngôi chùa, nhiều ngôi chùa khác đó, do các thầy, các sư cô, sư phụ đó, bảo thủ, vì mình cũng ít được học thì cũng không muốn học trò mình được đi học, và sợ đi học rồi đó ở nhà, ở chùa mình không có người phụ việc lo giúp nên vất vả, cho nên là buộc học trò ở chùa. Còn ở chùa giấc ngộ là thầy đó là buộc các đệ tử phải học, cho tiền ăn học đến tới chốn. Nếu ai có khả năng học đến tiến sĩ thì lo hết từ A đến Z. Nhưng mà có người mà không chịu học nữa, phước đến tận cái cửa chỉ cần mở miệng ra để nuốt vào thôi. Có nhiều người cũng lười không chịu nuốt nữa. Mà nên khi đạo Phật là đạo trí tuệ. Trí tuệ thì có ba phương diện. Đầu tiên là văn tuệ, trí tuệ do nghe học Phật pháp đến đây đến chốn. Thứ hai là trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo Phật pháp, có học mới nghiền ngẫm được. Thứ ba là trí tuệ do tu tập đạo đức và thiền định. Bây giờ hai cái phương diện trí tuệ đầu rất quan trọng mà không chịu làm thì làm sao dẫn đến cái mà Đức Phật gọi là tuệ giải thoát, tức là giải thoát nỗi khổ niềm đau bằng trí tuệ. Mà muốn trí tuệ thì phải học. Cho nên tôi kỳ vọng là tăng ni làm sao đó phải có trình độ Phật học tối thiểu là cao đẳng Phật học, tức là trải qua 6 năm Phật học mới có thể đủ sức giảng kinh, thuyết pháp, làm Phật sự, tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa, làm từ thiện, là đối nội, đối ngoại, hướng dẫn, tu tập, giải quyết khổ đau. Chứ còn không học thì không thể đủ sức làm như thế. Người nào có năng khiếu lắm, học lớn, bắt chước thì cũng được, là không phải không không người thôi, chứ không thể nào là đại đa số được. Cho nên đó, làm thầy thuốc tâm linh, tức là tu sĩ Phật giáo, chúng ta phải xóa được cái giặc dốt nát, giặc mù chữ, và giúp cho người tại gia cũng phải thành công trong vấn đề này. Điều 6, tội ác độc. Hải Từ Lãng Ông định nghĩ như sau: đã thấy đó là chứng khó, lẽ ra phải nói thật cho người nhà biết, rồi ra sức mà chữa, lại sợ mang tiếng là người không biết chữa, vừa ngại không thành công, không lấy được nhiều tiền nên không chịu nhận chữa, cứ để mặc cho người ta bó tay chịu chết. Đó là tội, là bất nhân, ác độc. Thì vấn đề này phải nói là nó hết sức là tế nhị và phức tạp. Thứ nhất là đây là bệnh nan y, chữa trị sai là có thể chết, chậm trễ có thể chết, năng lực điều trị không đáp ứng được cũng có thể chết. Thứ hai đó là lương y là quý trọng cái tên của mình, sợ mình mang tiếng chứ không sợ người ta chết. Thấy là mình làm không đảm bảo lắm là mình không dám nhận, bỏ mặc cho ta chết để mình giữ cái uy tín của mình. Như vậy là thiếu cái y đức. Như vậy ý Hải Từ Lăng Ông muốn là gì? Nếu mình biết là cái sức của mình không sức để điều trị được cái bệnh này thì mình phải đi học ở người giỏi hơn, đi tìm đòi, nghiên cứu thêm sách vở, rồi chỗ nào có những vị mà thầy thuốc siêu đẳng hơn nữa thì chúng ta đến, chúng ta hỏi bệnh như thế, triệu chứng như thế, tôi đã cho thuốc như thế, uống khoảng một thời gian mà nó chỉ bớt cái này hoặc cái khác thì giải quyết như thế nào, thì những người giỏi hơn ta chỉ cho mình để mình khắc phục được yếu kém đó, mình học được cái điều trị này, và người bệnh á mới có thể dứt điểm. Tức là mình phải nỗ lực nhón chân vối tay thêm một chút xíu để nâng cao cái trình độ nghiệp vụ. Ở nước ngoài đó, một số đại học người ta quy định rõ lắm, trong vòng 2 năm, có nơi là 1 năm, có nơi là cho gia giảm là 3 năm 4 năm. Nếu một giảng viên đại học đó mà không ra được một quyển sách về lĩnh vực đó, hoặc là viết được vài bài nghiên cứu chuyên môn lĩnh vực đó, người ta không cho dạy. Thế là không có bổ sung kiến thức, không có cập nhật kiến thức, thì không thể làm cái trường đó trở nên nổi tiếng được. Thì làm ngành y cũng phải như thế. Ngoài cái giờ điều trị bệnh, phải dành thời gian đọc nghiên cứu thêm, phát hiện thêm, phải tham gia các cái phòng mà thí nghiệm nữa, để đào sâu tri thức về lĩnh vực điều trị nào đó. Còn cái nào không biết là không có bỏ cuộc nữa chừng. Phải nghiên cứu cho bằng được để mình tìm ra cái phương thuốc. Nhiều khi chị một bệnh nhân chị hoài không hết á, thì mình đâu có nhận được nhiều tiền, phải chị nhiều người mới được nhiều tiền. Nếu mình nhấn mạnh đến cái tiền thì mình bỏ đi cái cơ hội học điều trị những cái chứng bệnh khó khăn. Mục đích là gì? Đừng để cho người ta bó tay chịu chết. Như ngày nay đi, y khoa phát triển bằng việc là lắp ghép giác mạc để xóa cái tình trạng là mất khả năng nhìn thấy, lắp ghép tạng để tạo cho người khác được sống, rồi là hiến thi thể. Đây là những cái nỗ lực của những người đi đầu về ngành y, và Việt Nam mình đang nỗ lực làm theo đây. Đó là ngày càng phải làm cho lĩnh vực chuyên môn của mình được tiến bộ hơn. Các quốc gia người ta cũng phải phấn đấu hoài để ta tiến bộ. Thì mỗi người chúng ta trong lĩnh vực ngành nghề nào cũng vậy, phải nỗ lực giỏi hơn chính mình của ngày hôm qua, của năm trước. Năm sau phải giỏi hơn năm nay, năm sau nữa phải giỏi hơn sang năm. Tức là phải tự phá kỷ lục chính mình, cứ điều như thế. Thì các Phật tử đi chùa cũng vậy. Ví dụ mình thấy chùa năm nay là có 500 người, làm sao cũng ngày lễ hội này sang năm á, mình lên được 550, sang năm nữa là lên 700. Thế phải rủ bạn bè mình đến, mời mọc mình ta người thân đến. Thế cái lĩnh vực nào cũng cần phải có tiến bộ. Về phương diện thầy thuốc tâm linh thì các vị tu sĩ cũng vậy. Đừng thấy cái Phật sự nào khó quá là bó tay, bỏ cuộc, hoặc là than ngắn thở dài, bây giờ này điều kiện khó lắm là không nổi, không làm. Mà đang khi đó không làm đó, thì quần chúng bị khổ. Người ta vẫn tiếp tục là mê tín dị đoan. Thì tôi vẫn biết rằng là làm đạo ở Bắc Trung Bộ là rất khó. Vì Phật giáo mới bắt đầu có mặt lại ở tại Hà Tĩnh này đó, được 10 năm. Nghệ An thì được 5 năm. Từ năm 1956 cho đến cách đây 10 năm Phật giáo bắt đầu phục hưng lại, thì bao nhiêu cái tập tục mê tín dị đoan đó nó ăn bám vào trong là sinh hoạt của người đời rồi. Và ở đây người ta quan trọng cái gì? Thờ họ tộc, viếng mộ họ tộc. Ngày rằm tháng giêng là ta đi đền thờ họ, rằm tháng bảy người ta cũng đi đền thờ họ. Nhưng mà nếu mà giờ mình chấp nhận mình bó tay, không chịu khó để mình tạo ra một cái truyền thống Phật giáo, một cái nền văn hóa vốn đã từng có trước năm 1956, nó trở về lại với cái vùng Bắc Trung Bộ này, để cho người ta gắn kết với chùa vào những ngày lễ lớn đó, là mình thiếu cái trách nhiệm. Thế phải nỗ lực. Các Phật tử thuần thành đó, vào những ngày đó phải tới gặp thầy chủ trì, cùng nỗ lực thầy trò lên kế hoạch làm sao phải vận động, thuyết phục, hướng dẫn, kiên trì để cho người ta đi chùa. Chứ mình cứ nói là bây giờ nó khó lắm, dùng là biên cương hẻo lánh mà mình không làm thì không bao giờ xong được. Cứ nỗ lực làm đi thì mỗi năm nó cải thiện được một chút, 10 năm sau nó khác, rồi vài chục năm sau nó trở thành truyền thống mới. Truyền thống là cái gì? Là thói quen được tích tụ từ năm này sang năm khác, thế thôi. Chỗ nào chưa có truyền thống tích cực thì mình lập ra truyền thống mới, có sao đâu. Ví dụ như ngày rằm tháng giêng, rằm tháng bảy ở Hà Tĩnh, Nghệ An ta không quen đi chùa, thì giờ mình phải nỗ lực. Các Phật tử là ngày hôm đó mỗi người phải cam kết là tôi dẫn là hai người một người thân, một người bạn, người nào khác nữa, tôi dẫn 4 người. Thì ở chùa mình có 500 Phật tử thì mình có được là 2.000 người rồi, đâu có khó đâu. Mà làm như thế là có phước lớn, giúp cho người ta biết tu, được lợi lạc. Chứ còn mình thấy khó mình bỏ, nói theo Hải Thượng Lão Ông là gì? Bất nhân. Vì người ta không đến chùa là người ta không hưởng được phước. Và do đó phải nỗ lực làm và làm hết mình. Điều 7, tội hẹp hòi. Hải Thượng Lão Ông ghi nhận như sau: có người thường ngày bất bình với mình, khi có bệnh phải nhờ cậy đến thì mình nảy ý nghĩ trả thù, không chịu hết lòng ra sức trong lúc chữa bệnh, đó là tội hẹp hòi. Cái này là cái mối quan hệ giữa bệnh nhân và thầy thuốc. Bệnh nhân và thầy thuốc có hiềm khích nhau, thành kiến nhau, xung đột, mâu thuẫn, va chạm, có khi là không nhìn mặt nhau, không đợi chờ chung. Thì lúc mà ta bệnh á, người ta phải hạ nước nhỏ xuống, ta đến nhờ mình giúp đỡ. Thì một số người làm nghề thầy thuốc hẹp hòi đi, mày giúp mày chơi tao, mày nói xấu tao, mày quậy phá tao, bây giờ tao cho mày chết, không thèm chị, hoặc là cho uống thuốc bậy, bệnh nặng hơn. Cái đó là ác độc. Cái hẹp hòi đó nó phát xuất từ cái tâm ác độc, giận dữ. Còn làm thầy thuốc là không có phân biệt, phải điều trị một cách bình đẳng. Trị người dư cũng giống như là trị người thân mình, trị người thân mình cũng giống như tự điều trị mình. Phải có lòng nhân ái đó, phải có lòng từ bi đó, phải có lòng gọi là công tâm thì mới làm thầy thuốc được. Hoặc là gia đình của người đó hay là người thân của người đó, người ta là gây tạo cái xấu ảnh hưởng đến gia đình của mình, đó là chuyện của hai gia đình. Còn bây giờ ta đang bệnh, công việc của mình phải là gì? Phải điều trị. Ngay cả trong chiến tranh có thể là một mất một còn, nhưng mà khi mà kẻ thù ta đầu hàng nha, là không được quyền giết à. Luật quân đội của thế giới đó là thế, ta đầu hàng là phải bắt. Và nếu mà các binh sĩ đầu hàng đó đang bị thương tật đó, là phải đưa tay vô bệnh viện để điều trị. Mặc dù trước đó ta giết là hàng trăm người thân của mình đi nữa, cũng phải điều trị đàng hoàng cho người ta. Ngay cả trong quân đội mà ta còn đề cao y đức, thì huống hồ mình là bác sĩ, thì những cái mâu thuẫn cá nhân đó phải bỏ vào một bên hết, chứ đừng lấy cái đó làm trở ngại cái lòng từ bi. Đối với thầy thuốc tâm linh thì đang lúc làm đạo, thỉnh thoảng cũng có Phật tử A, Phật tử B, Phật tử C làm cho mình phiền lòng, mình không ưng, không ưa, không thích. Thậm chí có nhiều Phật sự ta nói xấu mình, phá đám mình. Nhưng mà khi ta bị khổ đau, ta đến ta nhờ giúp đỡ hoặc ta dẫn người thân đến, chúng ta phải tận tình cứu chữa thôi, chứ không phải vì cái hiềm khích đó mà mình phớt lờ, làm ngơ, vô cảm. Hoặc là biết ta đang đi con đường sai mà mình là không thèm nói, không giải thích, không hướng dẫn, không thuyết phục, để cho họ đi vào con đường tội lỗi, khổ đau. Tức là tu sĩ Phật giáo thì phát triển tâm từ bi lớn, do đó phải vượt qua được cái tội hẹp hòi và giúp đỡ một cách rất là tận tình, chu đáo. Điều 8, tội thất đức. Hệ từ lần ông nói: thấy người mồ côi quá bụa, gia đình là hiền hiếu nhưng mắc cảnh nghèo túng, thấy ngài uổng công không được bao nhiêu tiền mà không dốc sức giúp đỡ thì đó là tội thất đức. Ở đây là cái tình huống cũng rất là khó ha. Bệnh nhân là những người nghèo, không có tiền. Thế mà điều trị họ đó, đôi lúc mình phải bỏ tiền mình ra mình giúp. Nói chi là cái chuyện mà được người thân cho tiền bo, tiền tiếp. Những nhà giàu á, ở tại những nước đang phát triển như Việt Nam á mà vào bác sĩ, vào bệnh viện á, người thân thường là đưa bao thờ riêng cho bác sĩ, cho điều dưỡng, cho y tá, để mong rằng đó là người thân của mình được chăm sóc chu đáo hơn, tận tình hơn. Nó trở thành cái lệ rồi, mặc dầu là luật ngành y là cấm, mà cái lệ này là cũng rất là khó bỏ, vì cái tiền lương của ngành y quá thấp. Như tôi đã nói đó, tháng có 2-3 triệu đồng sao sống. Đi học ở Mỹ về tốn 7 năm, một năm trung bình 100.000 đô tiền học, xin lỗi 10.000 đô tiền học. Mà đi về chỉ có 2 triệu tiền lương, không đủ tiền xăng. Nếu hút thuốc lá nó là thua luôn. Còn phụ nữ mà son phấn nữa coi như là mạt luôn. Mà không làm thì mắc đề. Từ đó thì nó dẫn ra những cái tệ nạn thôi. Giờ lúc đầu người ta không muốn, nhưng mà vấn đề là đấu tranh với cuộc sống, rồi tự động người ta mất dần cái lòng nhân ái, cái y đức đi. Ta chấp nhận những cái thù lao mà lẽ ra đó ở trong cái ngành y là không cần. Tiền đúc lót, tiền lót tai, tiền bồi dưỡng, ta phải làm bằng tất cả tấm lòng thôi. Tôi nghe than phiền nhiều và tôi cũng chứng kiến tại một số bệnh viện ở cái phòng cấp cứu á. Nha, người nào không có tiền là không có cấp cứu đâu, cho nằm xó. Bệnh nhân mà thuộc bảo hiểm y tế cũng cho nằm xó. Và bệnh nhân trả tiền mặt, nhân nhà giàu tới ta chăm sóc trước. Cái đó là có thật đấy. Rất là đau lòng. Còn ở nước ngoài đó, tại các bệnh viện nhé, anh là tổng thống cải anh, anh là tỷ phú 100 tỷ cải anh, tôi đã ăn trợ cấp nhà nước, khi vào bệnh viện tôi vẫn được các y bác sĩ điều trị giống như là tổng thống đó. Thế là rất hay. Mạng sống là bình đẳng hết, chứ không phải là khinh thường cái người nghèo mà ta không điều trị đâu. Ta trị trước rồi tiền có tiền tính sao. Nếu không có tiền đó là ta vận động lấy cái quỹ của chính quyền địa phương để trả cho cái bệnh viện này, hoặc là vận động các tổ chức từ thiện để mà trả. Còn cái việc đó mà các bác sĩ tại bệnh viện đó phải làm là điều trị cho hết bệnh trước đã, còn mọi thứ hả hồi phân giải. Cách đây không lâu thì tôi có đọc một cái tin một du khách đến Mỹ du lịch. Lúc đó là đang có thai, nhưng mà là sanh sanh non, thay vì 10 tháng mới sanh, mới có 8 tháng à mới sanh à. Người du lịch đó tao không ngờ là sanh sớm vậy. Thì vào là bệnh viện Mỹ là mọi chi phí nó cao lắm. Sau khi mà sanh xong hết rồi đó thì du khách đó là được yêu cầu là trả nhiêu, 1.200.000 Mỹ kim. Tiền đâu trả, nhưng mà người ta vẫn phải làm. Tôi làm rất bận tình, bởi vì người mẹ này đó là bị một số chứng bệnh nữa, cho nên điều trị rất đắt tiền. Nhưng mà người điều trị đó nói là tôi không có tiền. Thì chính phủ ta cũng cho qua, ta đi vận động các tổ chức khác bằng cách nào đó để trang trải nó thôi. Mạng sống là cao quý hơn hết. Thì đó là cái điều mà phải nói là ngành y ở những quốc gia đang phát triển là rất rất khó khăn, một thách đố rất lớn, không phải ai cũng dễ dàng khắc phục được và vượt qua được. Còn theo quan điểm của tôi là bằng mọi giá phải làm được. Nghèo cái gì nghèo, nhưng phải điều trị cho người ta, cái đã có tiền có tiền có người ta trả tiền, không có cũng không sao. Thì những cái trung tâm nào mà điều trị cho người nghèo phải nói là rất là đáng trân trọng. Những cái tuệ tỉnh đường Phật giáo cho khám điều trị phát thuốc miễn phí, thì cái tiền đó ta đi vận động ở các mạnh thường quân. Một tháng á, các cái trung tâm tuệ tỉnh đường phải trang trải trung bình là 100 triệu đồng. Năm 2002 đến 2007 đó, tôi làm chánh thư ký của ban từ thiện trung ương của giáo hội, đến thăm nhiều cái tuệ tỉnh đường. Những tuệ tỉnh đường lớn là một tháng ta phải trang trải 200 triệu tiền, thì đồng tiền lương, tiền thuốc, trang thiết bị để phục vụ miễn phí cho hàng ngàn lượt bệnh nhân khám điều trị bệnh gặp hoàn cảnh khó khăn. Thì những tấm lòng vào đó là quý lắm. Thì những người mạnh thường quân á, người ta làm ăn kinh tế dư giả, thì sẵn sàng người ta đóng góp vào nếu mình làm minh bạch. Như vậy đó thì dù không có tiền á nha, nếu mình biết cách điều hành, vận động, thuyết phục, thì cái người giàu á, người ta sẽ đóng góp để san sẻ cho người nghèo. Cái đó đâu có khó, chỉ cần làm đúng cách thôi là có kết quả. Còn đối với thầy thuốc tâm linh, tức là các vị tăng ni đó, cần phải tránh cái tình trạng thất đức này. Thì tiếp chỉ có Phật tử giàu, còn Phật tử nghèo mình coi không ra gì, cái đó là tối kỵ. Thì phần lớn các chùa đều làm được ở chỗ là gì? Thành phần nào tới chùa cũng được nghinh đó, chùa mở cửa rộng. Nhưng mà các Phật tử mà hoàn cảnh khó khăn đó, thì cũng phải thông cảm. Một số ở chùa người ta phải có cái chế độ ưu đãi đặc biệt cho các mạnh thường quân. Vì có một số mạnh thường quân á, cái năng lực đóng góp của họ có thể là bằng 1.000 Phật tử khác, hoặc là 500 Phật tử khác. Thì thường các Phật sự lớn của chùa đó phải nhờ vào mạnh thường quân đóng góp mới trang trải được chi phí. Cho nên là khi họ đến và muốn giữ chân họ lâu, đôi lúc mà phải tặng cho họ một cái phần quà A, rồi một cái buổi cơm đặc biệt B, giờ phút mà ngồi riêng để mà giải thích việc này, hướng dẫn việc nọ. Nó cũng có những một vài cái ưu ái nhất định, thì ta thấy là mình được là xem trọng, thì ta mới đến chùa. Bây giờ các Phật tử khác có muốn là ông thầy chùa trì của mình đó là phải tiếp đón mình giống như là các Phật tử mạnh thường quân đó, thì sức đâu mà ông thầy ông tiếp, không làm được. Cho nên đôi lúc chúng ta tu học rồi thì chúng ta phải vô ngã để mình tạo điều kiện cho ông thầy của mình là tiếp các Phật tử mới, để có thêm người đi đến chùa. Chúng ta phải cố gắng việc đó. Việc nào mình cần tìm hiểu thì gặp thầy. Giờ này không được, ngày không được thì giờ khác, ngày khác, chứ không có tự ái. Thì mỗi ngôi chùa muốn tồn tại thì phải có quần chúng Phật tử là số đông, và các mạnh thường quân. Quần chúng thì đến để tu học, mạnh thường quân tham gia để mà phát tâm cúng dường. Có mạnh thường quân không mà không có Phật tử thì không được, chùa phục vụ cho ai? Có quần chúng mà không có mạnh thường quân thì chùa rất vất vả, muốn xây thêm, muốn trùng tu thêm, muốn phát triển thêm, không có tiền để làm. Cho nên đó là chùa phải có đủ cả hai đối tượng đó. Nhưng mà tăng sĩ thì không nên chú trọng về tiền, chỉ biết chăm sóc cho Phật tử giàu không được, không được. Phải là chăm sóc tất cả các Phật tử như nhau thì mới giúp cho các Phật tử đó là tu học tinh tấn, hiểu đạo Phật sâu sắc, thực tập đạo Phật có kết quả, để là hưởng được cái chất lượng hạnh phúc lâu dài. Kính thưa các quý Phật tử, đó là 8 điều tội mà Hải Thượng Lãn Ông khuyên á, những người làm ngành y phải nên tránh. Thì nhân dịp kỷ niệm 226 năm ngày mất của Hải Thượng Lãn Ông, thầy mới liên tưởng đến 8 cái điều tối kỵ mà các tu sĩ Phật giáo nên tránh. Nó ăn khớp với cái 8 cái tội qua học thuyết của Hải Thượng Lãn Ông về y đức. Để kết thúc thì thầy xin trích dẫn 2 câu của Hải Thượng Lãn Ông nói về vấn đề này. Thứ nhất, Hải Thượng Lãn Ông đã phàn nàn như sau: Thang ôi, đem nhân thuật làm trước lừa dối, đem lòng nhân đổi ra lòng buôn bán. Như thế thì người sống chết móc, người chết oán hờn, không thể tha thứ được. Tức là đây là cái lời phản ánh những người làm ngành y mà thiếu y đức, thiếu cái tính từ mẫu của người điều trị bệnh đối với các bệnh nhân. Tức là cho thuốc á, nâng giá, rồi chỉ định những cái khám điều trị những thứ không cần thiết để là moi móc túi tiền của bệnh nhân thôi. Như vậy là biến cái nghề để làm lớn lòng từ bi trở thành cái nghề buôn bán làm giàu. Dĩ nhiên là làm cái ngành y là chắc chắn sẽ giàu thôi, Nhưng mà chúng ta là giàu hợp pháp, giàu phù hợp với y đức, chứ không phải là bằng mọi giá để giàu. Hai cái này nó khác nhau. Người sống mà nếu ta phát hiện được sau thời gian điều trị mình lừa dối như thế, thiếu lòng nhân như thế, ta chết mất mình. Mà lỡ vì cái sự lừa dối của mình, điều trị thiếu cẩn trọng, thiếu giá trị của mình mà ta chết á, thì khi chết đi ta sẽ oán hận mình, và thân bằng quyến thuộc ta thưa kiện đấu tố mình, kéo dài đôi lúc đó là vài chục năm mà không kết thúc được. Điều đó là không thể tha thứ được. Đó là cái than phiền đối với những người thắt đức về ngành y. Câu thứ hai đó là hãy thử lắng ông răn nhắc các học trò, những người chuẩn bị để trở thành thầy thuốc chăm sóc sức khỏe và tuổi thọ cho bệnh nhân. Ông răn dạy như sau: làm thầy thuốc mà không có lòng thương chung, giúp đỡ người khác, làm hằng tâm không nghiền ngẫm sâu sắc, tìm cách cứu giúp người mà chỉ chăm chăm kể lệ tính công, lấy của hại người, thì còn khác gì bọn giặc cướp. Chờ thiếu y đức thì người thầy thuốc sẽ trở thành là giặc cướp mạng sống và giặc cướp tiền của bệnh nhân. Đối với những nhà y đó thì tôi cho rằng là hãy từ đàn ông có những cái nhận xét về cách ngôn y đức rất là sâu sắc. Ở đây ông đề cập đến hai cái niệm Phật học, đó là từ và tế. Có lòng thương tất cả mọi người, không phân chia là thân sơ, giàu nghèo, lớn nhỏ, nam nữ. Thương một cách đồng đều như thế thì chúng ta mới điều trị bệnh được. Thứ hai đó là tế, tức là cứu giúp, làm sao cho người ta hết bệnh, từ bệnh nặng thành nhẹ, từ nhẹ thành hết, và chỉ trả một cái khoản chi phí tối thiểu thôi. Thay vì đó, người thiếu y đức đó là sẽ khai thác để tìm cái tiền lợi nhuận tối đa từ việc điều trị, thì hãy cung ứng cho người ta cái sức khỏe tốt nhất với một cái chi phí thấp nhất. Những người có lương tâm và lòng mới là tư thế mới làm được việc đó. Còn giúp đời của người là không có kể lại cái tính công, mà xem đó là cái trách nhiệm đạo đức của mình. Thì tương tự là một vị tu sĩ Phật giáo cũng phải xương tất cả các quần chúng, mặc dù có nhiều nơi người ta chưa hiểu mình, chưa hợp tác, thậm chí chống đối, nói xấu, xuyên tạc, gây chia rẽ, cũng phải hết sức kiên trì để làm sao đó bằng cái lòng từ bi và cứu giúp đó, mọi người dần dần hiểu ra. Hiểu ra là bắt đầu ta mới quay về đóng góp và giúp đỡ. Thì bằng cách như thế đó thì vị tu sĩ đó mới có thể làm cho đạo Phật được hưng thịnh. Khi đạo Phật hưng thịnh đó, thì quần chúng được lợi lạc. Phật giáo càng phát triển thì nó đi vào đời sống xã hội ngày càng sâu xa hơn, lợi lạc được nhiều hơn. Kính chúc các quý Phật tử được an lành trong chánh pháp và trong cuộc đời.